ono tani teni shinya mo doze yuru saka dade yuri ne juje chibi duwa teni ok no that's my option
Đó, đã, ở đoạn thứ 56 á, lẽ ra ta nên chết bây giờ còn hơn sống sai lầm dài lâu. Nhưng ta sống có lâu đi nữa, lúc chết cũng đau khổ thế thôi.
ta đi sự yore su su đi sự yore lobby cho là tên hiểu một số yếu mà xin anh chuyên yếu mà lo sợ tên hiểu một số yếu mà đi sự
À, ở đây nói về chuyện mà khi mà sống, nếu mà mình sống sai lầm, cái lối sống sai lầm là lối sống tạo nhiều ác nghiệp rồi, nó là tà mạng. Nếu mà có lối sống như vậy thì có sống lâu đi bao nhiêu chăng nữa, lúc chết thì cũng mang đau khổ về kết quả do mình tạo ra mà thôi.
đó ta yêu đến này chúng ta chỉ biết đúng cái thế này chứ đúng không?
Yeah, đó là hai câu sau, là như ta sống có lâu đi nữa, lúc chết cũng đau khổ thế thôi.
So most important thing is that here he talks about that da ta bu yu rung lo ma ba do ma shi ba ne ba yi na ya chi be du nge ani nyong ne nyong gre as du ta ma nyong ma chung de ya ma chi be du nge sang ni
Giờ đây nói rằng cho dù mình sống với một cái lối sống sai lầm, thì cho dù mình có sống sống lâu, chết bây giờ hay là sống lâu thêm nữa rồi sau đó chết, thì cái đau khổ của cái chết nó cũng sẽ đến với mình, và đau khổ nó cũng thế thôi, nó không có giảm bớt được chút nào cả.
So there is a saying very interesting saying when you we will born one and then die once we will not die two or three times no?
Rồi có một câu nói thế này, khi mà chúng ta sinh ra rồi sống thì sau đó mình sẽ chết chỉ có một lần thôi, không có ai mà chết đi chết lại hai ba lần cả.
It's saying that even you live long you will die even you live life is short but you will die but they are saying that the suffering of the death will be only once.
Cho dù mình có sống ngắn rồi mình cũng sẽ chết, rồi mình có sống dài thì mình có sống lâu thì mình cũng sẽ chết, thì cái đau khổ của cái chết nó cũng đến một lần mà thôi.
That makes them much easier to accept the death.
Vậy khi mình nghĩ như vậy thì mình sẽ dễ dàng chấp nhận cái chết của mình hơn.
So easier to accept the death. No? So that is the talking that. So it's not saying that the we have to always have to think the death will come. Okay, but we don't have to think it. But once it come, we have to accept it.
Ở đây không có phải là khuyên mình là lúc nào cũng nghĩ là cái chết nó sẽ đến với mình, nhưng mà cái thái độ ở đây có nghĩa là mình chấp nhận cái chuyện là cái chết nó sẽ đến, chứ rồi khi nào mà cái chết nó đến thì mình sẽ đảm mình sẵn sàng chấp nhận nó rồi.
Sometimes in the life we will plan so many things, but in the reality it will be very difficult to say whatever we plan it will come or
Trong cuộc sống của mình có rất là nhiều kế hoạch, có nhiều hoạch định, nhưng mà rất là khó nói là những cái chuyện đó nó sẽ xảy ra đúng theo kế hoạch của mình.
not. Đúng không?
Vậy cho nên đó là điều mà cần phải suy nghĩ ở hai câu cuối, là như ta sống có lâu đi nữa, lúc chết cũng đau khổ thế thôi. Bây giờ sang đoạn kế. Và hai đoạn kế là 57 với 58. Có người suốt trăm năm mộng mị hưởng thụ an vui rồi tỉnh ra, lại có người chỉ trong chốc lát hưởng thụ an vui rồi tỉnh ra. Khi tỉnh cả hai người như thế, an vui ấy chẳng đến lần sau. Đời dài đời ngắn, cả hai cũng như thế, chấm dứt khi họ chết đi. Dạ, hai câu cuối của đoạn 50, 58, đời dài đời ngắn, cả hai cũng như thế, chấm dứt khi chết đi.
But only thing is that in the generally we have to live the life as long as possible. Okay, that's very important.
Nói chung là cuộc sống của mình sống càng càng lâu càng càng tốt, theo cái khả năng có thể của mình.
But the important thing is that when you look at the life, okay, look at the life and you look at the life and now the in case of my age, sometimes I feel that I live the my life more than the half of the my life. No, in case if I live 80, okay, just think, okay, example, okay. I live more than the half of my life.
Nhưng mà nếu mà mình nhìn lại cái cuộc sống của mình, ví thầy thầy lấy ví dụ về 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 thầy bản thân thầy, thì giả sử cho thầy sống được tới 80 tuổi thì đến bây giờ đã sống được hơn nửa cuộc đời rồi.
So now look at your life. Okay, 80 and now just calculate your age and see your life now, the present, whatever your age, see that how many years more you will live. In case we all live up to the age of 80, okay?
Dạ, bây giờ giả sử mình hãy lấy cái chuyện mà mình giả sử thôi ạ. Giả sử là mình sống được đến 80 tuổi thì mình nên xem bây giờ mình đã được bao nhiêu tuổi rồi, và mình còn lại bao nhiêu năm ở trên trong cuộc sống này để còn sống tiếp nữa.
But generally when we get more and more old and old, the physical health is more deteriorate, no?
Nhưng mà khi mỗi ngày mình càng càng lớn tuổi á, thì cái sức khỏe của mình nó lại giảm sút đi.
So that's why the what we're here, the what we're talking about, that when you look at a life, even you live a long life or a short life, whatever at the time of the death, it's the same. It doesn't matter that.
Cho nên cái ý nghĩa của hai đoạn này ở đây đó là cho dù mình đã được sống một cái cuộc đời ngắn ngủi hay là mình sống một cuộc đời tuổi thọ lâu dài thì khi chết đi nó cũng như vậy thôi, cái tuổi thọ ngắn hay là dài nó không có ý nghĩa gì cả.
What will matter most?
Như vậy thì cái lúc đó điều gì nó có ý nghĩa đối với mình?
When you look back at your life, always you need to find that the always you need to find that the, your life you have the very meaningful and the very nice life. Okay, that's the most matter. Okay.
Thì cái điều ý nghĩa lúc đó, đó có nghĩa là mình nhìn lại cả mấy cuộc đời mình đã từng sống đó, thì mình biết rằng mình đã có một cuộc đời rất là ý nghĩa và mình đã có được một cuộc sống thật tốt, thì đó mới chính là điều ý nghĩa nhất ngay lúc chết.
So that's why the whether you have a very nice life or good life or not, it's very much depends on your perspective, okay?
Cho nên là cho dù cái chuyện mà mình có được một cái cuộc đời, có được một cuộc sống ngắn hay là dài á, nó phụ thuộc vào cái cách mình nhìn nhận đối với cuộc đời mình.
The second point is very much depends on the how you change the lifestyle, okay?
Dạ, thì còn cái điểm quan trọng thứ hai đó là cái chuyện mà mình, cái suy nghĩ của mình, cách tư duy của mình nó thay khiến cho mình thay đổi được cuộc sống của mình như thế nào, điều này cũng rất là quan trọng.
So in the reality world and in the life, lots of the unexpected things happens, no? Like this cases like the COVID, it completely changed everything, no?
Bởi vì ở trong cuộc sống có rất là nhiều điều mà mình không hề mong đợi sẽ xảy ra, ví dụ như cái tình hình dịch bệnh COVID này. Không ai mong đợi mình phải mắc phải cái tình huống như thế này cả.
What knows what might happen after a few years later, no one can tell, no?
Rồi từ đây đến vài năm sau thì tình hình sẽ thay đổi như thế nào, chuyện gì sẽ xảy ra, không ai có thể nói trước được điều đó.
So this is the one. Okay, so the here it always talks about generally when we look at the life, when you look in the our day-to-day life as being as a Dharma practitioner. So every of the moments and what that in the lives happens, you should be always be, you should be also look at your perspective, it should be the very different, okay?
Thì nên cái bài học ở trong cái đoạn này đó là khi mà mình tự mình nhìn nhận cái cuộc sống của mình với cái góc nhìn của một người thực hành pháp đó, thì mình phải nhìn nhận cái cuộc sống này theo một cách rất là khác đó là những mọi người bình thường.
So here it's talking about especially when you look at the challenges or the thing about it, then patient was so bad gumya dr wa kangye chona so bad gum kore so bad gum dan dia nge sinje tham che sanje ju gumba tham che saran da che sanje tham che dunge da che che dunge kangye da lo su gen sam na so be phar che ni nam le le du yor ba
ha cho nên cái cách nhìn đó chính là một cái thái độ kiên nhẫn, tại vì ở đây đang nói về cái lợi ích của chuyện thực hành kiên nhẫn và nhẫn nhục, nên lúc nào mình cũng phải nhìn cái cuộc sống này, phải sống cuộc sống có ý nghĩa để giúp đỡ tất cả mọi chúng sinh. Cái chuyện ý nghĩa mình làm ở đây đó là mình luôn hướng về tất cả mọi chúng sinh và mong cho tất cả mọi chúng sinh đều có được an vui và mong cho tất cả mọi chúng sinh đều được giải thoát hết đau khổ. Và khi mình gặp khó khăn trong chuyện đó thì hãy thực hành nhẫn nhục để mình cố gắng mình làm lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh. Cho nên chúng ta hãy thực hành nhẫn nhục.
Just you can visualize that you are giving these foods, what you are taking to the all of the, you are the, I mean, the all of the germs or the bacteria what's living in your body. When you think that, also it comes to the practice of the jindya parchini.
Yeah. Khi mà chúng ta ăn uống thực phẩm cũng vậy. Khi mà mình nghĩ là ở trong cơ thể mình có rất là nhiều cái loại vi khuẩn hay là rất nhiều chúng sinh ở trong cơ thể của mình. Mình ăn thức ăn hoặc là mình uống cái món gì đó, mình nghĩ mình cũng bố thí để giúp cho những chúng sinh ở đấy có được cái lợi lạc. Thì nghĩ như vậy cũng gọi là thực hành bố thí.
Khala sa du zang ba la ni khala sa du zang ba nge khala pa na chang da wu chi na nge thung ki me sala sa vi ne go so thung ki me sam ba ta ra nge su ri ni pa chi ni nam le na du ro ba.
Yeah, còn khi mà mình ăn uống, ví dụ mình nghĩ đến chuyện uống rượu, mình biết uống rượu là điều mình không không được uống rượu, không được dùng chất kích thích, đó là một cái giới luật, thì mình nghĩ là mình sẽ không uống rượu bởi vì mình không được phép uống rượu, thì nghĩ như vậy đó chính là mình giữ giữ giới, thực hành trì giới ba la mật.
Khala sagi sagi khala sabi nega so pena machine ba dabu chona machine be tunge de la so ha gom so na nga ne khala machine ba chona na je sem je su la ya khala sa ne machine be tunge yo ba de nga la chuma cho su so ha ji gom so na dunge la pha che so ba gom so na su be phar ji ni nam ne ro ro ba.
Khi mà mình ăn một cái món ăn, mình thấy cái món ăn nó không có ngon, mình không có thích, Nhưng mà lúc này mình lại nghĩ rằng mình có món ăn, có thức ăn đã là may mắn lắm rồi, còn có những cái chúng sinh khác, còn có những người khác, người ta cũng không có một bữa ăn đàng hoàng để mà no bụng nữa, thì khi đó mình vẫn có thể ăn rất là bình thường, mặc dù cái thức ăn đó nó không có ngon, thì mình cố gắng để vượt qua cái giai đoạn khó khăn như vậy, là gọi là thực hành nhẫn nhục.
Color 7 negative in the color is what that what just you when you focus on the taste of the food, when you're just focusing on it comes the Sunday marching in a mirror.
Dạ, khi mà mình ăn và mình tập trung vào cái chuyện mà mình đang ăn, mình tỉnh tỉnh thức để mình nghĩ chuyện mà mình đang ăn, cái hành động ngay lúc đó thôi, thì chuyện đó gọi là chúng ta đang thực hành thiền định ba la mật.
Color sahaya color the susuni ga ya ka juman nashi rashi tonga ni re samlo kono shirari parchi na men ru ba.
Và khi mà mình ăn thức ăn như vậy, và ăn thức ăn và mình nghĩ rằng tất cả những cái món ăn này và cái vị của thức ăn, tất cả mọi thứ nó giống như là ảo ảnh, giống như mộng, giống như là huyễn, thì mình nghĩ như vậy chính là mình đang thực hành trí tuệ ba la mật.
So even when you eat the food, you can practice the six parameters. Very simple. You don't have to practice the whole the duration of the eating the food. Only few seconds of thinking is.
Cho nên là đối với chỉ với cái việc mà mình ăn thôi, mình đã có thể thực hành sáu ba la mật, không phải làm những cái chuyện như to tát. Ăn uống chỉ tốn có vài giây, thì trong vài giây đó mình đã hoàn toàn mình thực hành đầy đủ sáu ba la mật.
So that's why this is the six parameters. As you comes to the bodhisattva practice, your all the practice should come into the six parameter practice. Okay, this is the main practice for the bodhisattvas. Okay.
Cho nên khi mà chúng ta nói là mình thực hành các hạnh của Bồ Tát, thì tất cả các hạnh của Bồ Tát phải được gom ở trong thực hành sáu ba la mật. Nên nếu mà mình nói thực hành hạnh Bồ Tát thì mình phải thực hành đúng sáu ba la mật.
Okay, so that's why the six parameter practice is there. So that's why even if you eat the food, you can practice the six parameters. So like that way, if you do it, so then every the Buddhism practice will be day to day life every time that you can carry on the practice. So you don't have to do the 1 minute, even one only 5 to 10 seconds for the one parameter.
Cho nên là khi mà nói đến chuyện thực hành hạnh Bồ Tát là phải nói đến chuyện thực hành sáu ba la mật, và cái chuyện thực hành sáu ba la mật nó không phải là chuyện gì khó khăn, mình hoàn toàn có thể áp dụng thực hành sáu ba la mật trong những việc rất là bình thường ban ngày hàng ngày của mình, như là việc ăn việc uống vẫn có thể thực hành sáu ba la mật kết hợp với chuyện ăn chuyện uống, chỉ cần khoảng 5 hoặc là 10 giây thôi là hoàn toàn đã có thể thực hành sáu ba la mật rồi.
So, what do you say for the parameter in the Vietnamese?
Ba la mật. Ba la mật. Ba la mật, sĩ riêng chưa?
Ba la mật, okay. Six parameter, how do you say that?
Sáu ba la mật, sĩ riêng chưa?
Sáu means a six.
La riêng chưa?
Sáu.
Sáu. Sáu sĩ riêng chưa? Sáu. Sáu sĩ riêng.
Sáu rồi vậy.
Lounge.
So, okay. Okay, six parameters. Okay. So that's why what I'm saying is that now that when you can bring the practice, even I'm just give the example, even you eating the food. So whatever that you bring the everything, but whatever you do, you can bring the practice, not Dharma practice. Even you do the small thing, just only you can take the 5 to 10 seconds. Then before when you're eating the food, even you think of 5 to 10 seconds, all the duration of the eating the food will come to the Dharma practice. Okay.
Dạ, ở đây thầy nói đến cái chuyện chính là mình đem cái thực hành hạnh Bồ Tát đó để mình áp dụng vào cái những cái việc cụ thể trong đời sống của mình. Thì ở đây thầy lấy ví dụ là chuyện mình ăn uống à. Ở đây có nghĩa là mình có thể hoàn toàn áp dụng vào cách thực hành sáu ba la mật và những chuyện rất là đơn giản. Ví dụ đối với chuyện ăn, khi mà khởi đầu của một buổi ăn mình chỉ cần suy nghĩ như vậy thôi, thì cả một cái buổi ăn của mình đã trở thành một cái việc thực hành pháp rồi.
Now here you're saying that the here would saying that the, when you look at it, you're saying that when now here in this chapter it talks about the, when you look at the life, end of the life and the death time, the happiness if you live the long life or short life, it doesn't matter, it ends. So here it talks about the vision. Too much attached to the happiness. Okay.
Và nên đoạn này hai cái đoạn 57 với 58 nó nói rằng ở trong cuộc sống của mình, cho dù mình có một cái đời sống ngắn ngủi hay là mình có cái đời sống dài lâu, rồi ở trong cái cuộc sống đó mình có nhiều hạnh phúc đi chăng nữa, mình cũng không có nên bám chấp vào những hạnh phúc đó. là bởi vì những hạnh phúc đó nó sẽ trở nên vô nghĩa ngay cả lúc mà mình chết, cho dù sống ngắn rồi chết hay là sống dài rồi chết, thì hạnh phúc mình có được thì lúc chết mình nó cũng sẽ trở nên vô nghĩa mà thôi, nên đừng bám chấp.
Okay, so that means that we should not get too much attached to the happiness. So once you not get attached to the happiness, so because the happiness or whatever, it's impermanent, okay? It does not mean that we should not wish for the happiness. Always wish for the happiness, okay?
Vậy cho nên ở đây khuyên chúng ta đừng bám chấp vào những hạnh phúc đó, những hạnh phúc ở trong cuộc đời của mình, bởi vì những cái bản thân của những hạnh phúc đó nó cũng rất là vô thường. Đến chết thì những hạnh phúc đó nó sẽ trở nên vô nghĩa, nên đừng bám chấp vào những hạnh phúc như vậy. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không có mong cầu hạnh phúc. Mình vẫn mong cầu hạnh phúc, nhưng mà mình đừng bám chấp vào những hạnh phúc như vậy.
Okay, so that's important because always we see the live strong and happily.
Điều này rất là quan trọng, bởi vì ở Dipka thì thầy vẫn luôn nói là sống mạnh mẽ và hạnh phúc à.
Okay, so there will be the five levels of the happiness. Okay, there will be the five levels of the happiness. Okay.
Thầy nói là có năm mức độ hạnh phúc à.
The level one is the whenever we decide what makes you happy. Okay, level one.
Và cái mức độ đầu tiên của hạnh phúc là mình quyết định cái gì khiến cho mình hạnh phúc.
Level two will be the happiness in the craziness. Okay.
Dạ, điều thứ hai đó là cái mức độ thứ hai của hạnh phúc là hạnh phúc ở trong sự điên dại.
Level 3 will be the become the happy while sacrificing the happy. While sacrificing the happiness.
Dạ, mức độ thứ ba đó là mình hạnh phúc, mình cảm thấy hạnh phúc khi mình hy sinh hạnh phúc của mình.
The level 4 will be the detached from the self, non-attachment toward the self.
Mức độ thứ tư đó là mình không có còn bám chấp vào hạnh phúc của bản thân nữa, thì khi đó mình được hạnh phúc.
Level 5 is the Sugata, that's the Buddha's level, no? Always in happiness.
Và mức độ thứ năm đó chính là trạng thái giải thoát, giống như Đức Phật vậy ạ.
So these are the labels of the happiness. They are the five different labels of happiness. The Bodhisattvas, they label, they have no desire for the happiness, but still they will be the happy. That is the very, no attachment toward happiness, but they will be the happy. That will be the fourth label of the happiness.
Yeah, cho nên là có năm cái mức độ hạnh phúc như vậy. Đối với là một vị Bồ Tát thì Bồ Tát sẽ không có bám chấp vào hạnh phúc, không có còn bám chấp vào hạnh phúc của cá nhân mình nữa, mình luôn tìm cái cách nào đó để khiến cho tất cả mọi người khác hạnh phúc. Thì cái chuyện mà làm cho người khác hạnh phúc và không bám chấp vào hạnh phúc của cá nhân mình nữa sẽ khiến cho vị Bồ Tát đó hạnh phúc, và cái nguồn hạnh phúc đó nó liên tục và nó dồi dào, nó không bao giờ ngưng nghỉ.
So that is a, right now the we will desire for, we have the desire for the happiness, wish for the happiness. That is a very low level of the achieving the happiness. Bodhisattva, here he talks about the Bodhisattva level, no attachment to the happiness, no desire for the happiness, still you can be the happy.
Yeah, hiện tại có người mình mong hạnh phúc và mình cầu có được hạnh phúc, đó là cái mức độ mà trải nghiệm hạnh phúc rất là thấp rồi. Còn đối với một vị Bồ Tát thì không mong cầu bất kỳ hạnh phúc nào, nhưng mà luôn muốn làm cho người khác hạnh phúc. Thì chính cái chuyện không mong cầu hạnh phúc bản thân mà lại làm cho người khác hạnh phúc sẽ khiến cho vị Bồ Tát ấy luôn có được những cái nguồn hạnh phúc nó liên tục, nó không bao giờ chấm dứt.
When you desire for the happiness, one thing is very clear that you are not.
Yeah, khi mà mình đang mong cầu hạnh phúc thì một điều rất là rõ ràng đó là mình đang không hạnh phúc, cho nên mình mới mong cầu hạnh phúc.
So Bodhisattva level, no attachment, no desire for the happiness, but still being happy. Yeah?
Còn đối với một vị Bồ Tát là không hề mong cầu hạnh phúc cho bản thân, thì bởi vì vị đó đang có được cái nguồn hạnh phúc rất là lớn.
This is the fourth label of the happiness. The fifth label is the Buddha's always we call the Sugata. Sugata means lives in the happiness. That is the Buddha's name. Sugata, or Devarshepa. Vedam kel yor Devarshepa.
Devarshepa yor im chila.
Allah gre Vedam kel Devarshepa.
Devarshepa.
Rula. What do you say?
Thì xin xếp bài bên chỗ.
No, not the Thichin Shepa. Devarshepa, Sugata. These are two terms, no names of the Buddha, okay? Once the Buddha called the Tathagat. Tathagat is not Thichin Shepa. Once we call the Buddha the Sugata. Sugata means lives in the happiness, always in the happiness. That's a Buddha's name, no? It's no name of Buddha. What do you say in Vietnamese? Do you have that term in Vietnam?
Yes, I think, but I don't remember all the names of the Buddha.
Okay, just tell them that you.
Dạ, thì thầy nói cái hạnh phúc mà của vị Bồ Tát là chính là cái hạnh phúc thứ tư à, là không có bám chấp vào cái hạnh phúc của cá nhân mình mà luôn mong cầu, luôn muốn được có hạnh phúc cho người khác, nên bản thân mình luôn được hạnh phúc. Còn cái hạnh phúc thứ ở mức thứ năm là hạnh phúc tột cùng nhất, đó là cái hạnh phúc của Đức Phật. Khi mà Đức Phật cái tên của Đức Phật lúc đó gọi là Sukata. Cái ý nghĩa của chữ Sukata đó là tiếng 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 Phạn đó, có nghĩa là luôn ở trong niềm hạnh phúc à. Thì cái đó chính là một cái danh hiệu của Đức Phật à. Danh hiệu này tên tiếng Việt gọi là gì thì con bây giờ con không có nhớ.
So today I will stop here and I will say the short prayers. Okay, I will read that Buddha's the Holy Sutra, okay, Paṭṭhāna Sutra. Okay.
Dạ, thì nói hôm nay thầy sẽ dừng ở đây và thầy sẽ đọc thêm một phần kinh cầu nguyện ngắn, thầy sẽ đọc kinh Bát Nhã của Đức Phật dạy.
Okay, and pray, okay, pray for the every beings of, I mean, the all over the world because of the COVID, not very tough time. Yeah.
Dạ, thầy nói chúng ta hãy cùng hướng tâm cầu nguyện cho tất cả thế giới vượt qua cái bệnh dịch COVID này. Okay, thank you. Today we'll stop here. Okay. Dạ, thầy sẽ dừng ở đây. Thầy gửi lời cảm ơn đến cả lớp học mình.
Cảm ơn. Cảm ơn. Hẹn gặp lại. Cảm ơn. Hẹn gặp lại.
Larin.
Okay, cảm ơn.